với thầy chấp tay niệm Phật như vậy.
Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu.
Thì hôm nay chúng ta học tiếp về cái phần thiền học đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta học qua cái phần của vua Trần Thái Tông. Tức là vua Trần Thái Tông này là ông nội của vua Trần Nhân Tông. Tức là đời nhà Trần á, là có thể là năm vị vua ngộ đạo. Khi mất á, thì các ngài cũng đi rất là tự tại, đặc biệt đời nhà Trần. Thì bây giờ chúng ta đi qua cái phần núi thứ tư, tức là hôm bữa chúng ta học là sanh già, bây giờ núi thứ tư là bệnh, núi thứ tư là chết. Thì đây vua Trần Thái Tông nói như thế này: bệnh càng trầm trọng, mạng sắp cáo chung, tuổi thọ mong hưởng trăm năm, thân thể trở thành giấc mộng. Chúng ta học từng đoạn. Thì đây nói là khi mà chúng ta bệnh nặng rồi đó, thì cái mạng nó sắp mất rồi. Nhưng mà đại chúng thấy một cái điểm tinh thần của Phật giáo hay cái chỗ là mỗi con người chúng ta sanh ra đời có một cái đến cái hồi kết thúc, mà người xưa ta dùng cái câu là thị phi thành bại chuyển đầu không. Tức là cái chuyện thị phi, cái chuyện hơn thua, cái chuyện thành bại cuối cùng rồi cũng là con số không. Mà ở đây ý nói là nếu mà chúng ta không có tu á, không, chúng ta không có sức chuyển quá lớn, thì chúng ta không có một cái nhìn thấu thoát được. Mà trong nhà Phật nói á, nếu mà cái người mà tu thiền mà đạt đến cái cảnh giới này á, thì chỉ cho những cái người gọi là kiến tánh, chúng phải thường. Còn mà nói về bên giáo tông á, là phải thấu tột được cái chỗ là gọi là tứ diệu đế, phải không? Tứ diệu đế là gì? Tức là khổ, tập, diệt đạo. Mà nói về bên đại thừa là phải thấu thoát được đệ nhất nghĩa đế hoặc là thánh đế, phải không? Cho nên tôi để ý á, là khi mà chúng ta còn trẻ, còn mạnh á, thì mình dùng cái từ á gọi là rất là hăng, đúng không? Mình dùng cái từ hăng máu á, ham thích hoặc là đua tranh về danh lợi. Nhưng mà một khi á, khi mình khám phá được cái thân phận của mình nó có một cái bệnh nặng, thì tự nhiên bao nhiêu cái danh lợi hoặc là bao nhiêu cái thị phi thành bại nó lụi tàn, nó tắt hồi nào cũng hay, đúng không? Bởi vì á, mình tưởng rằng mình sống thọ, sống dai. Nhưng mà khi mà một cái bệnh nó đến rồi đó, thì ngày xưa á, chẳng hạn như mình làm việc đi, mình hay có bực tức hay có nóng giận. Nhưng mà một hôm nào đó mình có một cái chứng bệnh rất là nặng, thì tự nhiên bao nhiêu cái gọi là cái mộng tưởng ngày xưa á, nó đều tiêu tan hết. Cho nên á, Người xưa ta nói ở cái cõi ta bà này nó giống như một cái trường à, nếu mà chúng ta không hiểu, không có thấu thoát thì giống như một cái trường thi đấu. Còn nếu mà chúng ta hiểu, có cái sức tu tập á, thì nó giống như một cái bài tập à, chẳng hạn như bây giờ mình học lớp 1 muốn lên lớp 2 là phải có một cái bài tập, phải không? Thì mình ở trong cái cuộc đời này là kiếp phận con người được may mắn, phải nói là rất là may mắn, mình thấu thoát được bốn tướng sanh, già, bệnh, chết, cái mình ý thức mình tu, phải không? Cho nên mà khi mà mình hiểu nó rồi thì đâu phải đợi là 100 tuổi mình mới chết. Ở đây ai mà có giơ tay lên 100 tuổi chết không? Hả? Ai giơ tay lên nói tôi 100 tuổi chết? Bởi vì cái thọ mạng của mình á, cái thọ mạng của mình nó rất là mỏng manh, nó rất là tạm bợ, nó rất là vô thường. Hẹn như để chúng thấy là mình á, mạnh gì mạnh chứ đụng một cái, chỉ cần bác sĩ nó khám xong rồi nó phán một câu rồi mình biết à, cái tuổi thọ mình bao nhiêu, đúng không? À, cho nên á, cho nên ở đây á, mà nói như thế không phải là mình bỏ mặc cho cái thân này, đúng không? Nhưng mà đại chúng nhớ một điều, khi một cái đoạn đường mà chúng ta chưa đi đến kết thúc mà cái thân này mình bỏ nửa chừng á, chắc gì à, tôi dùng cái từ gọi là chắc gì mai này có được cái thân này tu. Bởi vì trong kinh Tương Bộ Đức Phật dạy sao? Đức Phật nói là có thể là cái con rùa mù 100 năm á, nó chòi đầu lên một lần. Mà khi mà nó chòi lên một lần á, thì có một cái khúc gỗ mục. Và khúc gỗ mục này nó có cái bọng cây, mà gió nó thổi nó trôi dạt bốn hướng, đông tây nam bắc, mà con rùa mù nó nổi lên chính giữa. Rùa chậm chạp rồi còn mù nữa, đúng không? Mà Đức Phật nói là còn có thể vào được cái bọng cây mà được trở lại làm người á, thì nó khó hơn con rùa mù. Đó, cái này là Đức Phật dạy chứ không phải ai nói hết. À, cho nên khi mình hiểu ra rồi đó thì mẹ thấy là cái tuổi thọ của mình á, à, cái mạng sống của mình nó rất là mong manh tạm bợ. Đại chúng biết là tại sao á, cái thân ngũ quẩn của mình, hay nói hơn là cái mạng sống của mình nó mong manh, nó tạm bợ. Biết tại sao không? Ai biết? À, biết cái này á, nếu mà chỉ cần mà biết cái này thôi nha. Biết mà thấu thoát được á, là chúng ta bước vào dòng thánh, gọi là chứng sơ quả đó, chứ không phải dễ đâu. Mà biết là gì? Không phải là mình ngồi mình nghe mình biết, rồi khi mình ra khỏi lớp cái mình quên thì không phải, đúng không? Mà từng phút, từng giây, từng ngày, từng tháng, mình đều rõ biết cái chỗ đó hết. Biết sao không? Ai biết? Sở dĩ mình mạng sống bằng mỏng manh tạm bợ vô thường, vì cái thân mình á toàn là cái thứ quay mượn không à, đúng không? À, bây giờ mình nghiệm đi, toàn là quay mượn không đó. Mà cái gì quay mượn á là có một lúc nào đó nó sẽ tan rã. Cho nên trong kinh Di Ma Cật á, Bồ Tát Di Ma Cật đầu tiên nhất ngài muốn giáo hóa cho các vị quan, vua, những vị ở trong thành Tỳ Gia Ly, cái ngài mượn cái thân của ngài, ngài nói à, nói sao à, thân này như cây chuối không có bền chắc. Đó, để chúng thấy là cái cây chuối mình lột ra từng bè sao à, cuối cùng nó trống rỗng không có gì hết à, thân mình nó cũng như thế. Thân này như nhà uyển thật do điên đảo mà ra à, tức là do một cái niệm bất giác à, năm quẩn nó tụ hội, phải không? Và bắt đầu nó hình thành lên à, do cái sự điên đảo mà có mặt trong cuộc đời này. Thân này như cảnh chim bao, do điên đảo hư vọng mà thấy có. Đó. Khi chúng ta ngủ, phải không? Chẳng hạn bây giờ mình ngủ đi, cái mình nằm mộng, cái mình thấy cảnh này cảnh nọ là gì? À, tiểu mộng. Mà khi chúng ta chưa có kiến tánh á, không? Chưa có thanh nhập về đạo, thì chúng ta mở mắt chúng ta sinh hoạt thì gọi là đại mộng. À, cho nên cho nên trong nhà Phật có một cái từ á, tăng hận bất cách túc, sanh tử nhất mộng trường. À, tức là tăng hận á không quá ngày đêm, phải không? Mình còn tu mình còn, nhưng mà qua ngày hôm sau thì hết. Tại sao? Bởi vì sống chết nó như là một cái trường đại mộng, tức là sống chết giống như là cái mộng lớn. Chừng nào mà chúng ta tỉnh, phải không? Chừng nào mà mình tỉnh thì cái mộng nó mới tan được. Còn dầu cho cái mộng đẹp hoặc là mộng xấu, mộng gì bất cứ, mà chúng ta chưa tỉnh ngộ thì chúng ta vẫn còn đang ở trong mộng đó. Cho nên Bồ Tát Chi Ma Cật vậy rất là rõ. Thân này như bóng của hình, do nghiệp duyên mà hiện. Đó, tức là Bồ Tát Chi Ma Cật nói là thân này mình có ra là do gì? Hẹn như bây giờ mình thấy nè, mình thấy đạo Phật á, hay nói khác hơn là khi mình thâm nhập vào cái giáo lý của Đức Phật, là mình thấy hay cái một cái điểm là mình có mặt trong cuộc đời này, phải không? Hoặc là đẹp, hoặc là xấu, hoặc là ngu, hoặc là trí, hoặc là sai hàng, đều do cái gì? À, cái phước nghiệp đời trước mình tạo, đúng không? Đây nè, à, thân này như là gì? À, như bóng của hình, do nghiệp duyên mà nó hiện ra có mặt trong cuộc đời này, chứ không do một vị thượng đế nào mà tái tạo ra mình hết, đúng không? Nếu tôi là một vị thượng đế mà tái tạo ra loài người á, thì chắc chắn một điều là tôi tái tạo ra tất cả mọi người, ai cũng giàu sang sung túc hết, đúng không? Ai cũng được hạnh phúc hết, ai cũng được đẹp hết, bởi vì con của tôi mà, bàn tay tôi tạo mà. À, có khi nào mà đại chúng thấy, chẳng hạn như bây giờ mình trồng một cái vườn cây, thì tất cả mọi người, ai mà tạo ra một cái vườn cây á, thì đều mong muốn á, là trong cái vườn cây mình toàn là hoa đẹp không, đúng không? À, cho nên hiểu đã được cái điểm đó rồi á, là à, cái thân mình ngày hôm nay á, là mình biết là do đời trước à, nó tích chứa, bây giờ nó thành hình đó, tức là ngày xưa là cái hình mình như thế nào đó, thì bây giờ cái bóng nó hiện ra à, do cái nghiệp tập đời trước. Cho nên mình thấy là có những người họ tu á, cái phước nghiệp á, mỗi người nó không có đồng. Chẳng hạn bây giờ mình để ý nè, chẳng hạn bây giờ quý thầy hôm nào mình biết mình cái phước mình đến đâu á, là mình bệnh một cái đi, mình bệnh một cái mình đi nhập viện, mà mình thấy mình khi mình nhập viện vào á, thì mình thiếu thốn đủ hết. Mà có những người họ nhập viện nha, họ nhập viện chừng một tháng, họ về nha, họ về là họ nuôi chúng cả năm hoặc là hai năm chưa hết. Ngày xưa tôi có nuôi một ông thầy cái vị này là vị giáo thọ, mà tôi nuôi 7 ngày, nuôi vị đó 7 ngày á, mà từ là bánh trái, tất cả những cái thứ vật dụng là tôi cho hết cái phòng, từ phòng trên xuống phòng dưới cho hết luôn mà vẫn còn dư, phải không? Là do gì? Do cái phước tích tạo đời quá khứ và hoặc hiện tại à, cho nên mình biết ra rồi đó. Mình biết ra được rồi là mình biết là do mà đời trước mình mà khéo tu một cái thì đời này tự nó hanh thông. Mà bây giờ mình thấy bây giờ mình làm cái việc gì nó cũng bị trục trặc, nó không có được hanh thông, nó không được, mình dùng cái từ ở ngoài đời người ta nói là không có được may mắn á, là do cái phước mình nó cạn và đời trước mình cũng gieo. Để tôi nói cho đại chúng một cái điểm này là lưu ý cái ngày xưa mà khi 2003 phải không, 2003 xong Trúc Lâm cắt tôi qua bên Canada. Tôi biết là nếu mà đi qua Canada kỳ này đi cũng được, nhưng mà khi mà tôi nghiên cứu kỹ hoặc là trong đời sống tôi tu tập á, là tôi biết cái phước tôi nó còn mỏng lắm. À, mình đi ra làm Phật sự mình biết nha, phước mình mỏng hay dày mình biết. Mà người xưa ta có một câu á, mà biết mình biết ta thì trăm trận trăm thắng, trăm thắng. Thì quá trình khi mà tôi đến sân bay của bên Pháp á, sân bay rộng lắm, thì tôi gặp hai cái người Việt Nam đi theo tôi. Tôi dặn tôi nói nếu mà tôi đến thị trường Pháp á, mà tôi không biết tiếng Pháp mà lỡ tôi bị cái gì á, nhớ giúp tôi. Đó. Thì hai chồng cũng hứa ngon lành, nó nói thầy cứ yên chí đi, thầy có cái gì tụi con là giúp đỡ giùm. Là khi mà cảnh sát nó bắt tôi vào cái phòng kính rồi đó, thì nhìn lại hai chồng trốn mất. Là tại sao nó bắt tôi vào phòng đó? À, tức là nó đình cái chuyến bay luôn, là nó nói là là cái năm đó là ông tổng thống Bush đó, ông đánh Iraq. Cái ngày mình lên máy bay á, là cái ngày đó là đúng cái ngày đó là chiến tranh vùng vịnh nó xảy ra. Cho nên á họ nghi mình á là cái người khủng bố. Mà ngày xưa đại chúng biết rồi, tôi cũng sơ ý cái chỗ là bữa là hình như là ngày 27, 28 gì đó, mà tôi đi là tôi quên cạo tóc. Nếu mà lúc đó mình cạo sạch sẽ thì đâu bị gì đâu, mà quên cạo tóc mà cũng sơ ý rất là nhiều mặt. Cho nên là nó nghi mình là cái người ở bên xứ Trung Đông. Cho nên qua nó lục soát cả tiếng đồng hồ luôn. Thì khi mà tôi qua tôi làm Phật sự là tôi thấy là nó bị trục trặc rất là nhiều vấn đề, là tôi biết là cái phước mình nó không có đủ, phải không? Thì quá trình mà khi mà tôi về Việt Nam làm Phật sự được 3 năm về Việt Nam rồi đó, thì bắt đầu tôi biết là mình còn khiếm khuyết cái gì bắt đầu tôi làm và xả thân. Là chúng nhớ chuyện này nè. Mai này nếu mà đại chúng mà nhập thất hoặc là ở ông chúng, đang ở ông chúng khỏi bàn chuyện này, đừng có bàn. Đại chúng nhớ nha, nếu mà bàn về cái chỗ mà thánh đế đệ nhất nghĩa khỏi bàn, mà nói về gì thế giới tất đàn là phải bàn cái chỗ này. Mình học thiền phải biết nha, chứ mình học thiền mình biết á là uổng một kiếp tu. Nãy tôi bữa nay tôi lần tôi nói cho đại chúng nè, uổng kiếp tu. Nếu mà bàn về cái gọi là thế giới tất đàn thì phải bàn sâu về cái điểm này. Còn nói về thánh đế đệ nhất nghĩa khỏi cần bàn. Nhớ học Phật phải nhớ nha. Mà tôi thấy gần đây á, mình học Phật á toàn là bàn về thánh đế đệ nhất nghĩa không, mà cái thế giới tất đàn không có dính, không có bàn vô, không có bàn sâu. Mà phước mình kém mà làm được, Đó, sau này tôi về rồi bắt đầu đại chúng biết không? Bắt đầu tôi lăn xả. À, lúc đó tôi là cũng là dạng là chúng cũng lớn á. Mà tôi kêu ông chi sự là cắt tôi làm hành đường trị nhật. Cứ cắt vô đi, phải mà rảnh cắt vô. Bắt đầu tôi lăn xả làm hành đường trị nhật, dọn dẹp nhà vệ sinh, tất cả cái gì mà tôi làm được là tôi làm. Rồi sau này á, sau này mà tôi được cái nhân duyên là sư âm Trúc Lâm cắt tôi ra làm nhà khách rồi đó, thì được cái duyên thù thắng nữa là tôi đủ điều kiện là bắt đầu tôi mua chim rồi mua cá, tất cả tôi phóng sanh, tôi làm in kinh in sách nhiều lắm. Thì đồng mua cá là bắt đầu tôi đi qua Úc thử một chuyến nữa đó. Đi qua Úc 5 năm sau tôi đi qua Úc để tôi giảng. Mà lúc đó các ông đang chăn đi theo tôi biết á, là phi trường nó cho tôi, nó cho mỗi người là 30 ký thôi nha, không được quá nhiều. Mà tôi qua cái ký của tôi 100 ký sách, tự người ta gửi đồ hòa thượng nhiều lắm, sách ở trên mình là 10 bịch, 10 bịch lớn nữa. Màn cảnh sát nó ra nó phụ tôi luôn, nó phụ luôn, ông đang chăn ngạc nhiên luôn. Qua phi trường khỏi cần kiểm. Sao này tôi đi nè, sao bây giờ tôi đi tôi biết nè. Đó vừa rồi là đi với các Phật tử á, cô Hạnh rồi cô biết á. Một lần mà đi qua phi trường là nước là phải bỏ lại đúng không? Mà các Phật tử gửi tôi gần 5-6 chai nước đi qua bình thường. Cho nên cái phước mình mà nó có nó đủ rồi đó, mọi cái nó hành thông hết. Còn phước mà anh mà chưa đủ là nó đó, nó khác. Mà phước á, phước mà đủ để chúng biết cái gì không? Ai biết? Mình đừng có nói là mình bố thí cúng dường là một phần nhỏ thôi, mà cái phần quan trọng nhất mà để cho cái âm đức mình bị tổn, mà tổn nhanh lắm nha, biết cái gì không? À, chúng biết không? Biết không? Cái âm đức mình tổn nhanh nhất là mình không kính những bậc sư trưởng. Cái thứ hai nữa là mình có cái tâm ngã mạn, mình không có khiêm hạ. Phước này dễ tổn lắm. Tôi nói đại chúng một điều, giàu chơi ở dưới này giỏi hơn tôi luôn, giỏi hết luôn, phải nói là 100 luôn, mà tôi chỉ một thôi nha, ví dụ đó. Hoặc là ngang luôn đi, ví dụ mình nói ví dụ thôi, cũng bằng chúng tôi. Bởi vì cái năm á, cái năm mà tôi đi Hoằng Pháp lợi sanh á, là quý thầy chưa có gì, chưa có xuất gia đúng không? Thiền sư Hoàng Bá nói một câu thì sao? Người đệ tử, người học trò mà có cái thấy bằng ông thầy, kém ông thầy nửa đức, phải không? Kém nửa đức. Đại chúng biết kém nửa đức là gì không? Kém nửa đức là kém về cái công hạnh giáo hóa, phải không? Mà cái người đệ tử là phải có cái thấy hơn ông thầy, có cái nhìn hơn ông thầy, thì mới có khả năng gánh quát lại cái sự nghiệp của ông thầy. Rõ ràng. Thì như vậy về cái công hạnh giáo hóa, về cái năng lực, rõ ràng là mình không bằng cái người trước. Cái người trước cái đoạn đường ta đi, ta kinh nghiệm mà. Cho nên mình không khéo là bắt đầu cái âm đức mình nó giảm. Đại chúng biết cái này à. Hôm bữa tôi về ở Sài Gòn tôi giảng, có một cái bà Phật tử này, bà đó nó quỳ, bà lạy tôi, bà khóc. Bà khóc xong bà cúng tôi 100 triệu. Mà bà nói một câu cái này, bà nói con cúng thầy 100 triệu thầy quan hỷ, thầy lấy cái tiền này thì in á 3 cuốn sách của thầy, Quay Nghi Con Đường Của Sự Tỉnh Thức á, cho tất cả mọi người, cho ta học, ta tu. Bây giờ khi mà con nhận được cuốn sách này, con coi liên tục 7 ngày 7 đêm hết, mà con mới điện ra cho thầy Thông Phổ ở Tuyên Quang, con nói bây giờ thầy cứ coi thử đi. Thì khi mà thầy Thông Phổ ông coi xong rồi á, ông mới điện về ông xin 100 bộ. Ở đây tôi nói là đại chúng mà học qua cái phần Hoa Nghi Pháp Tắc rồi đó, thì gì? Thì cái âm đức mình nó tăng lên. Chẳng hạn như bây giờ tôi thấy có một điều để chúng mình lưu ý cái chỗ. Ở các thiền viện nào cũng vậy đó, hoặc là các chùa. Mà khi mà mình đến, mình nương một cái chỗ đó rồi á, mà để cho cái công đức mình viên mãn là mình phải, một là mình tuân thủ theo cái quy chế chỗ đó, hai là mình phải biết phép tắc của trong thiền môn. Còn mình không biết á, là cái âm đức mình nó tổn. Cho nên á, Hòa Thượng Đại Sư Ấn Quang Ngài nói một câu: người nào mà đi tu là cái người đó gan nhất. Rồi Ngài nói biết làm sao biết không? Biết là biết chúng ai gan chỗ nào biết không? Mình vào trong tùng lâm mình tu á, thì giống như mình dùng cái từ là, mình nói cái từ nó hơi thế gian chút đi nha, giống như là mình mua sổ số vậy á. Một là mình sạc nghiệp, hai là chúng độc đắc. Mà bây giờ mình biết rồi đó, mình biết là chiều nó ra cái con số đó mình mua cái chúng à. Cho nên á, là trong tùng lâm á, lại chẳng hạn như bây giờ ngày xưa chúng tôi ở thường chiếu hoặc là chúc lâm đi, đây trong phần quan nghi bây giờ sẵn nói chúng luôn, cái gì cũng ngại trong quan nghi đó. Mình có những người học mà quên hoặc là chưa học qua. Chẳng hạn như bây giờ mình đi ra chợ phải không? Mình đi ra chợ mình mua đồ á, tôi nói cho đầy chúng hết luôn, mình đi ra chợ mình mua đồ á, thì mình mặc áo ngắn, mình lên mình gặp ông thầy nào cũng được, ông có trách nhiệm. Mình nói bây giờ là con hoặc là tôi hoặc là cái gì cũng được, đúng không? Đi ra chợ mua món đồ, nhớ rằng đi ra chợ mua đồ. Còn khi mà mình xin đi về nhà, bất cứ nhà mình ở Phan Thiết hay là ở ngã ba bốn sáu cũng là về nhà, thì anh phải mặc áo hậu, nhớ nha. Còn khi mình lên mình trình pháp á, mình lên mình trình pháp, trình những công phu á, là phải sao là phải đắp y, nhớ. Hoặc là mình nhập chúng, hoặc là mình xuất chúng. Còn tôi thấy có những vị biết sơ ý sao á, khi mà đi xin về nhà, tôi thấy cũng thất cười mà tôi không dám nói. Ăn cơm cái giác áo hậu cái sỏ ngang cái gì vậy? Thầy cho ông đi về nhà ăn thầy. Mà người ta nói là ngày xưa là tôi là phải nói là dùng cái từ là vua, phải nói là vua dạy về quay ghi phép tắc ở Trúc Lâm. Tôi dạy một cái, tôi học dạy đây mà sư ông ngồi cửa sổ sao ông nghe kia xuống kia thì giả nói chú nghiên cứu này rất là sâu. Mà bây giờ ta nhìn vô ta thấy trời ơi, chết rồi, ông này ông nói ông đàn mà chúng ông làm nẻo, thấy không, nó chậm. Cái thứ hai nữa là gì? Cái thứ hai nữa để chúng kinh nghiệm nè, khi mình đi trị bệnh về á, hoặc là mình trình bất cứ người nào cũng được, là mặc áo gì hoặc là áo đi đường, hay là mình về trong liêu mình rồi á, hoặc là mình mặc áo hậu lên mình trình bày, mình nói bây giờ cái tôi đi trị bệnh nó vậy 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 nè, thiếu bao nhiêu nè, phải trình bày hết, chứ không phải mình mặc áo ngắn cái đang đi chặn lại còn mới về, không biết về đâu nữa, lạ thiệt á. Thấy từ từ cái tùng lâm mình nó không nó. Mà sau này á, tụi tôi mà già yếu rồi, quý thầy lên thay thế. Mà cái này là người ta nói sao trong Quy Sơn? Quy Sơn nói sao biết không? Không khác gì Bà La Môn tụ hội ồn náo. Ngoại đạo nha, ngoại đạo mà đi theo Ngài Xá Lợi Phất suốt mấy tháng trời, ông mới đến, ông mới quy y Đức Phật, ông xin xuất gia, là ông thấy là không có một tôn giáo nào bằng tôn giáo này. Khi mà chúng ta đã làm việc là khác, nhưng mà khi vô là việc là nó khác. Thì khi mà chúng ta làm được như thế, cái đức mình nó tăng lên. Và chúng thấy sư phụ một chiếu không? Thấy không? Đối với sư ông sao? Thì đây, ở đây chúng tôi là không phải là cần mà đói, mà lễ phép và cung kính không cần. Nhưng mà mình phải, mình làm như thế nào đó để nó vô khuôn trong cái quy chế tụng lâm. Chứ sau này người ta nhìn vô, người ta nhìn vô tôi cười, tôi nói ồ, cái thiền viện này không có oai nghi, không có tắc hiểm, nó lộn xộn, nó làm sao đâu á. Đó, chẳng hạn như bữa một ông thầy đi trị bệnh về, thì một vị nuôi bệnh về trình tôi xong, tôi kêu là đúng lý ra là phải lên chứ đâu có để tôi kêu. À, lên là bây giờ tôi trị bệnh này là hết tốn hết thảy bao nhiêu tiền nè, còn bao nhiêu tiền phải trình rõ cho cái người mà ta chủ sự ở đây, thấy không? Rồi còn một vị đi trị bệnh nữa, xin tiền đi trị bệnh về, xong cái chiều tôi đi dạ, tôi thấy mà ổng thấy tôi rồi, ổng cầm cái sáo thổi quy vu, tôi thấy trời ơi sao mà lạ kỳ, không có học quen nghi phép tắc. Dù gì nữa mình cũng chào tiếp nó, tao mới đi về, nói thẳng một điều luôn, cũng được, cũng vui. Mà còn lần này cầm cái sáo thổi quy vu rồi ngã nghiêng ngã ngửa, thế là nó không ra gì hết luôn. Là cái gì? Là cái kiếp sau, là đừng có nói kiếp này, là quý thầy bị liền ảnh hưởng. Sau này mình ra làm Phật sự, mình sẽ gặp một những cái trường hợp như vậy nè. Bởi vì cái bóng mình á, ứng là cái hình, thấy không? Không phải dễ đâu. Cho nên mà nếu mà chúng tôi mà biết mà không nói ra là cái ông này là gì, biết mà không nói ra, biết mà không nói là cái người bất trung, mà nói mà không hết lời là người bất nghĩa. Cho nên học pháp là người ta nói, phải dùng cái từ là thuốc đắng. Mình muốn được sau này mình có đệ tử, sau này Phật tử nó cung kính mình, thì trước đó, ông tròn cái bổn phận. Đại chúng biết mà cái người mà được làm vua, Phật nói biết cái gì không? Mấy người mà đời sau mà được làm vua là đời trước cung kính bậc sư trưởng, cung kính tất cả mọi người. Bây giờ thần dân nó mới cung kính lại, chứ không lật đổ, có dễ đâu. Cho nên bây giờ đại chúng thấy mình muốn mà ám sát một ông vua phải dễ đâu. Bây giờ đời trước cái phước lực ổng là như thế, thì bây giờ nó là như thế. Cho nên mình không có đủ pháp á, ông làm thầy thiên hạ sao được. Nhớ nha, mình á nha là gọi là gì? Thầy thiên hạ. Mà tôi nói thêm một câu này, đại chúng có tin không biết? Đại chúng biết cái phước cái của người tu nó gì nè. Cái phước của người tu mà đủ rồi nha. Cái thằng ăn cướp á, mà mình nói á, tự nhiên nó quy phục mình, nó quy y, nó chuyển hóa hết tất cả những cái tâm, mà cái tâm ác của nó chuyển một lúc luôn. Mà cái phước mình không đủ á, nhiều khi nó đánh mình lại luôn. Đây nói thẳng một điều. Thì bây giờ muốn cái phước là gì? Là lúc mình còn là học tăng nè, ông phải kiệm phước, ông kháng gì gì đó. Ở đây tôi nói là cái phần này tôi tôi kinh nghiệm về bản thân tôi luôn. Rồi sao đỡ, tôi thường nhắc đại chúng á. Chẳng hạn như bây giờ khi mà xuống cầu thang á, bây giờ chẳng hạn tôi gặp từ chúng nhỏ hoặc là chúng lớn bất cứ luôn nha, mà tôi chuẩn bị đi lên là tôi thấy mà người ta vừa đi xuống tôi nép vào bên. Mà có những lúc tôi đi một cái có những anh chàng biết không, ảnh lóng mình muốn té luôn á, mà người ta nhìn như tôi nói là mình học quen nghi phép tắc không có học, thấy không? Cái gì, cái câu của ngài hòa thượng Thiện Hòa nói ta quên mất. Nhường trên một bước rộng đường dễ đi, nhường tan bước cái đường nó rộng thanh thang dễ đi, thấy không? Mà đại chúng thấy á, ở xưa đây có ai làm lớp trưởng không? Lớp trưởng học sinh á, hoặc là mình làm trưởng ban gì đó, thì khi mình làm một cái chức trưởng ban hay là lớp trưởng rồi, mình đứng trên cao, mình nhìn xuống, mình thấy hết luôn, mình thấy rõ, rất là rõ. Thì đại chúng mà thấy là ở trong khi mình ở trong á thì mình mê, nhưng mà người ta ở bên ngoài người ta nhìn, người ta thấy. Và kế thứ hai nữa, sẵn sàng tôi chỉ cho đại chúng luôn một cái điểm. Hồi trưa tôi thấy có một thầy cúng chim đại bàng, đúng không? Mà đại chúng biết là cúng chim đại bàng là cúng cho ai biết không? Chim đại bàng cánh vàng, gì nữa? Chúng quỷ thần rừng núi, họ là súc sanh, họ là thần, họ là quỷ. Mà ở trong tùng lâm á, Phật có giao ước một điều là nơi nào có chúng tăng thì cúng cái này. Mà mình cúng cho cái loài đó mình phải làm gì? Cúng là xe chưa là buổi giờ tôi quên để ý chọc. Cúng là mình để trên cái bàn gì nè, nó là quỷ thần chứ mình đâu có cung kính mình để gì chọc. Không có đúng. Hồi xưa bữa tôi qua bên chỗ mở cái phá tu á thì cư sĩ là cũng cúng gì á. Thì thầy không kêu lại, ông nói cũng rất là hay. Ông kêu lại ông xong nói hồi xưa là quý thầy cũng cúng theo kiểu này, sư ông Trúc Lâm dạy là mình để trên cái này, để trên bàn, đúng là ở thường chiếu gì đó, thường chiếu hoặc là Trúc Lâm á, người ta đâu cúng kiểu đó đâu. Cái ly này ta để trên cái bàn hay cái gì nè, cái trang đó, cái trang thờ đó, để lên như nè, là ta chấp tay ta đứng ta cúng chứ đâu có để đi bắt ấn gì cúng đó. Cho nên là tụi chúng là phải lưu ý lại đâu nó bày vẽ ra đủ thứ chuyện hết. Cho nên là mình nếu mà mình học qua rồi á, là không có người lớn để chỉ dạy á, là mai này cứ lập đi lập tới cái hỏi ai vậy, ở chánh thiện chỉ á, tôi đâu chỉ đó, không có chỉ, thấy không đó. Cho nên là dặn đây chút xíu luôn, chia sẻ luôn đó. Cho nên là mỗi cho nên là khi nào mình không còn hơi thở nữa, nhớ nha, khi nào mình không còn thở nữa hoặc là mình thành Phật á thì khỏi cần học. Mà cái hàng Bồ Tát lên thạch địa nha vẫn còn học, nhớ nha, vẫn còn học. Cái gì hay là mình học, cái gì dở mình bỏ, chứ mình đừng có vỗ ngực là mình biết hết, không có. Trên đời này không có ai mà biết hết á. Nên là trong kinh Pháp Cú kể lại có một cái ông Phạm Chí mà ông nghịch cái bụng á, nhớ không? Ông nịch cái bụng, cái người ta hỏi ông tại sao nịch. Ông nói ông học nhiều quá sợ sách vở nó bung ra. Phật mới khai thị cho ông á, vỡ ông á. Rồi khi mà ông thức tỉnh là ông đi tu á. Đó, cho nên cái phần này chúng ta phải lưu ý. Kể cả bên tăng bên ni luôn. Cho nên mình rút kinh nghiệm là khi mình đi trị bệnh về, mình bỏ đồ đạc đâu đó hết rồi á, cái mình lên cái thấp hoặc là cái nhà tròn gặp ông thầy Bảo Tú cái gì đó trình, chứ không có thể nào mà mình trình mà giữa đường giữa xá khi mà ăn cơm ra rồi cái mình đứng mình chà, mình thấy nó phát cười lắm. Mà trong cái tùng lâm phép tắc, bởi vì ở đây không phải là cái chuyện thường, mà đây là tùng lâm, nhớ nha, đây là trong ngày gì quên rồi. Tổ tiên hiền sư nói á, nơi này là tùng lâm sản sinh ra các bậc thánh hiền, chứ đâu phải cái nhà cái chợ, nhớ nha. Nơi này là tùng lâm sản sinh ra các bậc thánh hiền, thì mình làm như thế nào đó để mình khế hợp bậc hiền và bậc thánh, để mai kia mình thành Phật tác tổ, chứ không phải mình là người phàm nữa. Mình bước vào con đường này là thức tỉnh cả một chặng đường, phải không? Kể cả đừng có nói gì bây giờ mình đừng có nói gì cao siêu gì hết, mà mình thức khuya dậy sớm rồi mình ăn chay thôi nha, ăn chay trường có nhiều người ăn đâu được, rồi mình tụng kinh, mình sám hối, mình tọa thiền, mỗi cái là mình vượt bậc cả một chặng đường rồi. Thì bây giờ còn có một chút xíu nữa mình nâng cấp độ mình lên. Vậy chúng thấy là cái tùng lâm nào mà nó trang nghiêm, nó thanh tịnh, nó trên dưới rõ ràng á, thì cái tùng lâm đó Phật nói là ma ba tầng phá cũng được. Mà cái tùng lâm mà cái tùng lâm nó giống như một cái quân đội nha, nhớ nha. Hẹn bây giờ để chúng coi cái phim Tam Quốc Chí chưa, ai coi chưa, coi chưa? Cái trận đồ bát quái mà khi mà nó hình thành đó rồi đó, ví dụ như là tám cung phải không, càng khôn gì nữa, trấn tốn khảm ly cấn đài. Mà khi mà dàn trận ra cái trận đồ bát quái là ông Khổng Minh ông nhìn, bây giờ đây là cửa sanh hay cửa tử, sanh tử sanh tử, bây giờ muốn bứt cái cửa này là phải làm gì, phải không? Thì ông cho một cái người tướng mà giỏi nhất, ai biết không? Có coi chưa? Đó, coi chưa? người tướng mà giỏi nhất là Triệu Tử Lâm, một mình một ngựa một đao đi thẳng vào cái cung đó phá. Mà khi mà cái cung đó phá xong một cái là rã hết cả đám luôn. Thì cái người tu tập của mình ở trong Tùng Lâm giống như một cái đội hình, mà cái đội hình này có trên có dưới, có lớn có nhỏ, nó vô cái khuôn rồi đó, thì mình thấy có một cái sức mạnh, ta nhìn vô nó có một cái sức mạnh. Ngày xưa đại chúng biết không, mà quý thầy ở bên Mỹ về đó, nó về ông nhập hạ 3 tháng, cái ông ra ông nói tôi mới thầy sao tôi thấy ở thì vị Trúc Lâm nó có 2 cái đội hình, một cái đội hình rất là kiên cố mà một cái đội hình nó lỏng lẻo. Tôi nói cái đội hình mà kiên cố là nhờ sư ông Trúc Lâm á chỉ dạy cho tôi là phải làm gì, dạy kỹ 4 bộ luật. Mà khi mà họ dạy kỹ 4 bộ luật họ áp dụng rồi đó, thì cái đội hình nó rất là kiên cố, không có kẽ hở. Còn đội hình mà lơ là những cái điều này á, lỏng lẻo, phòng thủ bị lỏng. Mà phòng thủ bị lỏng rồi á, thì thôi muốn ăn, ăn muốn ngủ, ngủ rồi muốn làm gì làm, chạy theo cái tập khí. Còn cái phòng thủ mình vững rồi đó nha, mà tôi nhìn vào cái Tùng Lâm của mình nó giống như một cái quả núi. Ai thuộc cái kinh Pháp Cú? Thuộc không? Thuộc cái kinh Pháp Cú mà Đức Phật nói sao? Như tảng đá kiên cố. Gì nữa thuộc không? Hả? Ai thuộc đọc lên giùm coi. Tôi thuộc có một câu đầu à. Tức là như là một cái tảng đá kiên cố, gió thổi không lay động. Cũng vậy, bậc trí tuệ khen chơi chẳng lay động. Tức là Đức Phật dụ như là một cái bột tảng đá kiên cố, gió nó thổi cách mấy cũng lay động. Phật đưa ra những cái bậc trí cũng như thế. Thì bây giờ cái đội hình mình mà nó đi vô một cái khuôn nữa nha, thì nó giống một cái tảng đá kiên cố. Có người trên, người dưới, rồi người nhỏ, người lớn, sắp xếp. Đại chúng nhớ nha, là cái đội hình mình là đội hình gì phải không? Ai biết? Cái đội hình của người tu là cái đội hình này là bậc hiền, bậc thánh, bậc long tượng. Chứ không phải là, mình dùng cái từ cũng phải là dùng cái từ gì? Gọi là tạp nhạp. Nhớ nha. Đức Phật ví dụ như á, Đức Phật ví dụ như là giống như là cái con thần lân vậy á. Phải không? Mà cái con thằng lâm mà nó quẩy, nó cuộn mình một cái ha, cái gì nó cũng ở trong cái trật tự đó. Nhớ vậy chứ không phải. Dầu cho nó biến hiện hay là dầu cái gì cách mấy là nó cũng ở nằm ở trong cái pháp trật tự của pháp giới. Chứ mình thấy này, mình thấy gì chứ mà nó có trật tự hết. Nên đại chúng thấy một cái điểm. Đạo Phật là bình đẳng đúng không? Đạo Phật là bình đẳng không? Mà bình đẳng là tại sao mình khi mình vào mình dự trai tăng là hỏi thầy bao nhiêu hạ? Ủa sao lạ hả? Bình đẳng trên cái gì? Hả? Bình đẳng trên cái pháp tánh, bình đẳng trên cái Phật tánh, bình đẳng trên cái bản thể. Người, nhớ nè, người thì có gì? Người thì có nam có bắc, nhưng mà Phật tánh thì không có nam bắc. Đó, bình đẳng ở chỗ đó. Còn bây giờ mình nói là bây giờ bình đẳng là tại sao mà cái người miền Bắc họ nói giọng khác, người miền Nam nói giọng khác, người miền Trung nói giọng khác, thấy không? Đúng không? Mà bây giờ có một cái nè, bây giờ nè, tôi đưa cái này lên đại chúng thấy nè, miền Bắc hay là miền Nam, miền Trung bây giờ đừng có nói, mà biết cái này gì không? Biết không? Không có nói, không có cần ngôn ngữ, mà cũng biết đây là cái ly. Phải không? Thì người Mỹ hay người gì bất cứ luôn họ mà có ngôn ngữ là có sai biệt, mà cái chỗ vô ngôn thì nó không có sai biệt. Phải vậy không? Thì bình đẳng là trên chỗ đó, nhưng mà tướng thì nó có sai biệt lớn nhỏ. Có không có khi nào mà để một cái người sai di mà đi trước. Còn cái ông tỳ kheo thì đi sau. Cho nên đại chúng thấy một cái điểm này. Ở đây tôi nói rồi, đại chúng biết là sư phụ Hùng Chiếu á, mà khi mà ông thầy mà ông chỉ đạo một cái Tùng Lâm á, thì ông giống như một cái người vua, một ông vua, một ông tướng á, đứng ông nhìn ông sắp. Mà đại chúng nhớ là một khi mà một cương lãnh có Tùng Lâm mà nó đủ rồi đó, thì bắt đầu Phật pháp nó hưng thịnh lên. Có một cái chỗ này tôi kể cho đại chúng mà tôi giấu tên một cái điểm, cái cô này không biết có học ở đâu, tôi cũng không biết, mà có phát minh ra một cái là có sách chúng á, là có nói là cái người mà tuy rằng xuất gia lâu năm nhưng mà già quá rồi cũng làm được cái gì, có cho đứng sau. Còn mấy người mà trẻ tuổi, tuy rằng mới cái xây dựng mới tỳ kheo mà trẻ tuổi sau này là rường cột Phật pháp đưa đi lên. Tại chúng biết không, mới có một tháng thôi, cái Tùng Lâm nó náo loạn, người thì ra đi, người thì sầm xì, người thì thị phi, rồi có bệnh tật là đủ hết, nó dán của. Bởi vì có làm sái đi cương lĩnh, nhớ kỹ cái điểm đó, mà làm sái đi cương lĩnh là bắt đầu á, là cái nghiệp, gọi là cái túc nghiệp mình đời quá khứ bắt đầu nó ra. Để chúng nhớ điểm đó à, cho nên là để chúng thấy không, mình ở đây mình phải là nhận cái giới tỳ kheo rồi mình ăn chân hồi trước, mà không phải, mà khi mình nhận giới tỳ kheo là mình biết là cái trách nhiệm mình bây giờ là, bây giờ mới gọi là bước vào cái hàng tăng lữ à, bước vào cái gì, gọi là sứ giả Như Lai. Cho nên lục tổ mà khi ngộ đạo rồi là cũng phải xuất gia, cũng phải thọ giới, đúng không? Thấy không? Đó, cho nên là khi mình hiểu rồi đó, ông phải mình nói ông mà đụng tôi chết nha, tôi thọ giới tỳ kheo đó, thì không phải. Thấy không? Đúng vậy không? Mà khi mình thọ giới rồi, bây giờ mình mới có mặt ở trong cái hàng gọi là sứ giả Như Lai, là giống như là sông đó, nó chảy về một cái biển lớn, thì mình thấy là có cái sự sai biệt gì đó. Cho nên là đại chúng thấy một cái điểm đại chúng thấy nó có là Phật tánh là bình đẳng, nhưng mà cái tướng nó sai biệt cái chỗ này nữa. Chẳng hạn vừa rồi là ở đây có một ông thầy, đó ông Thiệu đi ra Hà Nội, nó trị bệnh đó, nó xin trị bệnh đó. Đại chúng biết không, gần mười mấy cú điện thoại điện vào tôi hỏi là cái ông thầy này phải có ở chỗ thầy không, kể cả sùng khúc luôn, ông thầy trụ trì ông cũng sai thư ký điện vào. Mà nếu mà thật là ở với thầy là con mới giúp đỡ tường tận, rồi con xe con đưa rước, rồi tiền bạc là con lo hết luôn, còn phải ở chỗ thầy đồng cung ra. Ủa tại sao lạ? Cũng là tỳ kheo, nhớ nha. Nhưng mà mình sao? Mình mới à, cái phước mình không đủ, rõ ràng không? Đó, cho nên là khi mà mình hiểu ra được rồi á, thì mình biết rằng á, là cái phước nó rất là cần, rất là cần cho cái sự tu tập đời sống của mình sau này. Phải nói là rất là cần thiết chứ không phải không. Đại chúng mình thấy này, chẳng hạn như á, đại chúng thấy ở ngoài đời mà nếu mà chúng ta tập trung lại chừng 20 người thôi, thì mình thấy cái đời sống nó cũng rất là chật vật. Mà huống chi là đại chúng thấy ở Thường Chiếu hay là ở các nơi đó, họ tập trung rất là đông. Cho nên mỗi con người chúng ta, khi mà mình mà tập trung tụ trung về cái phước lực đầy đủ rồi đó, thì tự nhiên cái Tùng Lâm rất là nó hưng thịnh, nó đi lên à. Cho nên cuối cùng là tôi tha thiết cho đại chúng một điều á, là thân này như bóng của hình, do cái nghiệp duyên mà nó biến hiện ra. Nhớ nha, không phải là đời quá khứ mà đời hiện tại luôn. Đời hiện tại mà mình, nếu mà mình ráng cố gắng, mình tu ráng cố gắng, mình tạo các việc thiện pháp, ráng cố gắng mình đi vào cái quỹ đạo của quy chế thiền môn, thì tự nhiên cái đời sống mình bắt đầu nó thăng hoa lắm. Sở dĩ mà tôi nói cái này là tôi thấy là tôi uổng một cái này, là chúng biết uổng gì không? Bạn biết không? Tất cả mọi người mà đến đây ai cũng mong mỏi là mình tu trọn cả một đời. Mà không những tu trọn cả một đời mà phải ngộ đạo. Hỏi thật đại chúng nè, khi mà mình tu được, đúng không? Khi mình tu được phải không? Mình tu mà có kết quả rồi đó, thì cái việc đầu tiên nhất là đại chúng thương ai nhất? Thương ai nhất? Nếu mình tu được, cái việc đầu tiên nhất là mình thương cái người thân của mình nhất. Cái giáo lý này quá hay, cái phương pháp thực tập về con đường thiền này quá hay mà người thân mình không biết. Bây giờ mình ráng cố gắng như thế nào đó để cho người thân mình biết được cái con đường này. Thì bây giờ muốn được mà chuyển hóa hết cả những cái tập khí trong gia đình mình, bắt buộc anh phải ngộ đạo, bắt buộc anh phải chứng nghiệm vào con đường này. Thì ai cũng mong muốn. Nhưng mà tại sao nửa đường cái mình không có tu nữa? Là do gì? Do cái phước mình nó cạn, do phước mình nó hết. Thấy không? Đại chúng thấy chẳng hạn bây giờ đại chúng mà vào cái rồi á, mình mà còn học tăng đó, là mình thấy là lo đủ thứ chuyện hết, tự nhiên đùng một cái ra rất là uổng. Không có một cái ông giám đốc ngân hàng nào mà ổng ngủ một đêm, ổng giật mình dậy là cái ngân hàng ổng phá sản. Nhớ nha. Thấy không? Thì tụi tôi mà đi làm Phật sự mà lo cho đời sống đại chúng đầy đủ á, là giống như là ông giám đốc ngân hàng mà ai cũng muốn cái ngân hàng mình càng ngày càng phát triển, đùng một cái sạt nghiệp. Phải không? Nó tu nửa chừng cái nó ra, nửa chừng nó ra, nửa chừng nó ra, phải sạt nghiệp, mình đang đầu tư mà. Hàng bây giờ bữa nào đại chúng mình xuống, bây giờ mình muốn làm một cái tượng Phật hay là mình muốn làm gì, mình xuống Sài Gòn mình quyên góp thử, đâu có được ai cúng, thấy không? Hoặc là mình nói bây giờ tôi cần số tiền này, ai cúng không? Ai cúng. Mà sở dĩ mà người ta tìm người ta cúng dường cho sư ông sư phụ thường chiếu với lại chúng tôi á, thứ nhất là ở trong đạo lâu, thứ hai nữa là cũng có một chút ít uy tín, thứ ba nữa là cái công đức hoằng pháp nó nhiều mặt lắm. Thì khi mà tôi nhận một cái khoản này rồi đó, thì bắt đầu tôi trang trải cho ở dưới. Đồng ý rằng là cái khi này là cái phước của mình, nhưng mình mới vào tu á, thì cái phước mình chưa đủ, mình phải mượn từ cái chỗ này, cái chỗ chủ lực, giống như là cái ông giám đốc ngân hàng đến một giây, đúng không? Mà mai này á, cho đại chúng vay mỗi người trăm triệu, đúng một năm hỏi có tiền lãi trả không? Thu hết luôn, sẹt, sạch bách luôn. Rồi, thấy không? Hỏi ra anh nào cũng sạch bách hết. Mà còn sao? Mà còn có lời á, thì tự nhiên, cho nên là tại sao mà sư phụ còn chiếu ông cấp thấp, bên này 10 cái, bên kia 10 cái, 10 cái. Bắt đầu mình ra duyên, bắt đầu mình phải là chú trọng về cái chỗ đó. Dẫn người ta tu, mình dùng cái từ chẳng hạn như mấy người Phật tử ở núi Vinh, đại chúng biết không? Núi Vinh đó, ai mà xuống núi Vinh đó, có những người họ bỏ số tiền họ cất 20 cái tháp cho người ta tu. Mình dùng cái từ là gì? Mình dùng cái từ nó hơi thô một chút nha. Tôi hỏi một cái bà Phật tử, tôi hay hỏi các cỡ, tôi hỏi mà tôi thấy bà cất cấp một chi nhiều vậy. Bà nói thầy biết rồi, bây giờ xưa con cũng là một cái nhà kinh doanh rồi, làm cái này cái kia, bây giờ con lớn tuổi rồi thì bây giờ bước qua lãnh vực này làm gì biết không? Hồi xưa là kinh doanh, bà nói bà kinh doanh là con kinh doanh là hữu tướng, bà hay lắm nha, bà Phật pháp mà. Mà bây giờ con cũng kinh doanh là gì? Vô tướng. cho mấy người tu kiếm phước. Giờ con tu cũng được. Bởi đó con tu cũng được, cho nên là con cắt 20-30 cái thất là ai lên là tu rồi, con lo tứ sự cúng dường đồ cũng có phước. phải không? Dầu cho cái phước đó sanh diệt, nhưng mà còn hơn không, thấy không? Đó cho nên là khi mà hiểu rồi rồi đó thì để chúng thấy mà nếu mà mình khéo cái đùng một cái rồi tự nhiên xách gói đi, hết gói về, uống rất là uống, thấy không? Mà đại chúng bây giờ tôi nói thẳng một điều nha, bây giờ mà nếu mà không có tài chánh á mà cũng rất là khó tu chứ không phải. Bây giờ cấp mà bây giờ vừa chuẩn bị ra cái đại hội là cấp hang hay cái gì nữa họ nha, kể cả giáo hội, kể cả này cái kia luôn, họ bắt buộc họ tập trung vào thiền viện hoặc là chùa chiền hết. Mà khi mà vào chùa chiền đó, chẳng hạn như một sa di hoặc là một tỳ kheo một năm là phải đóng bao nhiêu nữa để là gọi làm gì, để trang trải cho một cái vùng huyện, một cái tỉnh, một cái này kia nữa, có phải hay không? Nếu mà đại chúng mà lên mà nắm được cái tài chánh là đại chúng mới biết là nó chi phí rất là nhiều, mà chi phí mà khi mà chúng mà tu được rồi đó, chỉ cần một người tu được thôi, một người mà tu thành tựu thôi, thì bao nhiêu cái công sức của Phật tử họ cúng dường đủ, gọi là tiêu một ngày á, một vạn vàng ròng cũng tiêu. Nói thẳng một điều, thấy không? Cho nên đại chúng á, là ráng cố gắng, mình ráng cố gắng một cái điểm này, chỉ cần mình vào, tóm lại là mình vào một cái khuôn, ráng cố gắng vào cái khuôn đó. Cho nên là đại chúng thấy á, không có một cái tôn giáo, tôi để ý không có một cái tôn giáo nào mà khi bước chân vào con đường đạo tu tập mà có những cái quay nghi phép tắc, phải có những cái quy chế tùng lâm nghiên cứu kỹ cái chỗ đó. Mà đạo Phật mình hay cái chỗ là có hết, có cái căn bản cho cái người xuất gia bước chân vào đạo. Cho nên cái người nào mà nghiên cứu về cái phần quay nghi phép tắc trong tùng lâm, tu chừng một năm thôi người ta nhìn đã tưởng tu 10 năm, nhìn vào đã thấy họ cái con người, cái cung cách họ thấy hay lắm. Còn mà mình mà lơ là cái điểm đó rồi, mình tu dầu cho 10 năm hoặc là 20 năm hoặc là 30 năm, 40 năm cũng như vậy à, cũng dậm chân tại chỗ. Đó là chúng phải lưu ý cái điểm này đó. Thân này như mây nổi trong giây phút tiêu tan, thân này như điện chớp sanh diệt rất lao lệ, niệm niệm không dừng. Đó, tức là ở đây nói rất là rõ, cái thân của mình nó mỏng manh, nó giống như mây nổi, gọi là bức tranh vân cẩu mà vẽ người tan thương. Chiều lại mình thấy trên bầu trời có con chó hay là con sư tử gì đó, phải không? Mình thấy rất là đẹp, nhưng bỗng nhiên có một cái trận gió thổi một cái mất hết. Thân mình mỏng manh cũng như thế. Thân này là giả dối, dầu cho có tắm rửa ăn mặc tử tế, rốt cuộc nó cũng tan rã. Bồ Tát Di Ma Cật cũng dạy tiếp, tự dạy cho mấy ông vua mà, vua rồi hoàng hậu công chúa rồi, chỉ thẳng về điểm này. Thân này giả dối, dầu có tắm rửa ăn mặc gì đó, cuối cùng cũng tan rã. Thân này là tai họa vì đủ các thứ bệnh hoạn khổ não. Đó, bây giờ đại chúng thấy không? Ở đây sẵn tôi nói thêm cái phần là bệnh hoạn chút. Mình có thân là mình phải lo trước. Hạn như tôi nè, chẳng hạn như ngày xưa là đại chúng thấy là một lần tôi đi giảng ở xa là cái khí hậu tôi nó không có phù hợp. Hạn như bây giờ mình ở miền Nam nó quá nóng, mà chạy ra miền Bắc thì nó quá lạnh. Hoặc là vừa rồi tôi đi qua ở Sydney thì nó quá nóng, nó ấm á, nhưng mà về Melbourne á thì nó rất là lạnh. Ở Melbourne là một ngày có 4 mùa á, gọi là xuân hạ thu đông đủ hết. Mà cái cơ thể mình nó tiếp thu được, cho nên mình sanh ra. Vừa rồi á, mình bây giờ tôi nói đại chúng thấy một cái điều, khi mình bệnh rồi đó, mình đừng có nghe ông thầy lang băm nữa nha. Bản thân tôi bị dính rồi nè, bệnh ho đó thầy nha, thầy bị viêm họng hẹp, uống viêm họng hẹp còn chết. Rồi gặp ông thầy khác, thầy không phải đâu, thầy bị viêm phế quản, uống còn chết. Rốt cuộc bữa xuống bác sĩ, ông này ông khám ra, ông nói tôi bị gì biết không, Đại chúng biết cái phổi mà nó có những cái từng kẽ hở nước nó vô á, ghê không? Nước vô bây giờ nó sanh ra là giống như là cái phổi mình nó bị chày, người ta dùng cái chữ là viêm á. À, ông nói mà ông hỏi tôi là có sốt không, nếu mà sốt là phải nhập viện á. Sốt là bị gì biết không? Là bị nhiễm trùng. À, cho nên hôm qua hai chú nhỏ An lại thằng Quang, không biết cái cô nào đem xuống tặng tôi một cái bức hình mà bán thân, giống như cái bức hình mà ta thờ trên bàn thờ chứ. Cái đem xuống cái hai nó nhìn tôi nói, thầy cho con nói này, thầy cho con nói con mới dám nói. Tôi nói ông khỏi cần nói mà tôi nói thay ông luôn. Ông nói là cái hình này sao giống như cái hình trên bàn thờ vậy phải không? Nhưng mà đại chúng biết không, khi mình hiểu ra được rồi thì mình thấy là cái sanh tử nó không có lạ gì. Mà ở đây ý chúng tôi nói là mình mượn cái thân này mình tu á, thì mình phải ra lại trong cái cuộc sống của mình. Tại bây giờ mình đau bao tử buổi chiều, hoặc là mình chiều nào mình cũng làm gói mì là đứt liền, đi liền, phải không? Tuy rằng cái thân này giả dối thiệt nhưng mà ăn uống phải coi chừng chứ. Cứ chiều nào ông cũng làm gói mì, ông bỏ một gói bột niêm vô rồi ông ăn một thời gian. Mà bệnh cái này một cái là thứ nhất là gì? Thứ nhất là đại chúng biết cái gì không? Tốn kém có tâm bảo. Vì cái thân mình mà không có chịu, nghe nói là thân này giả, không cần ăn uống hay gì hết rồi. Kế nữa là thân này là gì? Bắt đầu nhiều thứ bệnh lắm nó chỗ ra. Đại chúng thấy đâu mình còn trẻ thì nó chưa có bệnh đâu. Đó bên này ông thầy Nghiên Phổ rồi đó, vỗ lưng đi đâu vỗ lưng rồi. Tưởng như ngày xưa nó đâu không phải. Thấy không? À, sức mình á càng ngày càng mòn mỏi, cho nên nói nè, thân này như giếng khô trên gò vì nó bị sự già yếu ép ngặt. Thân này không chắc chắn, vì thế nào nó cũng chết. Chết cuối cùng nó cũng chết à. Mà chết rồi á, ngặt cái một điều là chết mình biết mình đi về đâu. À, chết rồi mình biết mình đi về ngõ nào. À, cái điểm này là chúng ta phải lưu ý. Cho nên đây tôi kể ra trong một cái câu chuyện trong Kinh Tương Bộ Kinh. Lúc Đức Phật đến thành Xá Vệ, buổi tối Đức Phật vào đại định để coi ai mà có cái nhân duyên với Đức Phật thù thắng thì Đức Phật giáo hóa. Thì tối hôm đó Đức Phật biết là ở thành Xá Vệ này có một cái con gái của ông chủ thợ dệt, mà cái cô này ngày hôm nay cổ bị chết, nhớ nha, cổ bị chết. Và khi mà cổ chết rồi đó thì cái thần thức cổ sẽ tái sanh vào một cái cõi rất là xấu. Nhưng mà nếu mà cô nghe được một thời pháp của Đức Thế Tôn á, thì cô vừa chết một cái là do cái năng lực của thời pháp đó cô sẽ sanh lên cung trời Đấu Sức. Và nó ảnh hưởng đến mức độ là khi mà chứng kiến được cái cảnh chết của cô gái này rồi thì ông cha của cổ xuất gia chứng A-la-hán luôn, tức là lợi ích rất là nhiều. Mà không những hai cha con này được lợi ích mà toàn cái thành nó được lợi ích luôn. À, cho nên Đức Phật mới khi mà Đức Phật đến cái giảng đường đó rồi á, thì Đức Phật không có giảng, hội chúng tập trung đâu hết luôn ngồi mà chờ gần cái một tiếng đồng hồ Đức Phật dứt định giảng. Người ta thắc mắc nói bạch Đức Thế Tôn, bây giờ giảng đường đông đúc rồi, người ta đầy đủ rồi, thỉnh Thế Tôn giảng. Đức Phật nói nè, Như Lai buổi sáng là Như Lai chỉ chờ đợi một người thôi, tức là chẳng hạn như cái pháp hội 100 người 1000 người nhưng mà chỉ có người duy nhất Đức Phật phải chờ. Cái nhân duyên nó phải là như thế. À, cho nên mình thấy là cái pháp hội gì đông vậy cho chỉ 1-2 người thôi và hưởng được cái năng lượng của Đức Phật thôi. Thì quá trình khi mà sắp xếp được công chuyện gia đình xong rồi cô đến, thì khi mà cô đến rồi đó thì Đức Phật nói một câu này: con từ đâu đến? Vậy chúng coi đoạn đó không? Con từ đâu đến? Cô gái con của người thầy dịch nói: bạch Đức Thế Tôn, con biết. Ủa, ở nhà đó mà sao không biết? Mà Thế Tôn biết rằng là cô gái này từ ở nhà đến, mà tại sao Đức Thế Tôn nói như thế? Thấy không? Con từ đâu đến? Bạch Đức Thế Tôn, con biết. Rồi Đức Phật hỏi tiếp: Con sẽ đi về đâu? Bạch Đức Thế Tôn: Con biết. Đó là câu thứ hai. Câu thứ ba: Con không biết phải không? Bạch Thế Tôn: Con biết. Câu thứ bốn: Con thật sự biết không? Bạch Thế Tôn: Con không biết. Hội chúng xôn xao lên, nói cái cô gái này kỳ quá. Nói Thế Tôn nói một đường, cô gái này nói nẻo, nói lung tung hết. Thì lúc này khi mà cái hội chúng lắng xuống xong rồi, Đức Phật hỏi: Này con, câu hỏi thứ nhất Như Lai hỏi con là con từ đâu đến, tại sao con nói con không biết? Bạch Đức Thế Tôn: Con biết chắc chắn rằng con từ ở nhà đến, mà ý của Thế Tôn nói con rằng con từ ở đâu mà có mặt trong cuộc đời này, rõ ràng con biết. Thấy không? Gái ta hiểu gì, nó hiểu đạo sâu không? Thế Tôn mà nói ra là con biết, là ý của Thế Tôn là nói là con từ ở cái cõi nào mà đến đây, sanh ở nơi nào đến, rõ ràng con biết. Rồi Thế Tôn hỏi: Tại sao khi Thế Tôn hỏi con sẽ đi về đâu, con đáp rằng con không biết? Thì cô gái nói: Bạch Đức Thế Tôn, khi con đến đây thì con nghe pháp, mà cái thời giảng pháp của Thế Tôn hết rồi đó, thì chắc chắn rằng con sẽ đi về nhà. Nhưng mà ý Thế Tôn không hỏi con như thế, mà hỏi rằng khi con chết rồi con đi về đâu, phải không? Phải không? Thì rõ ràng con nói là con không biết. Tại chúng biết không, là cái điểm này bữa tôi qua Úc tôi giảng, tôi đưa ra một cái ví dụ là đơn giản lắm. Tôi hỏi hai người, một cái người ngày xưa người ta đi vượt biển, tôi hỏi là khi cô lên thuyền để vượt biển, cô có biết cô đi về đâu không? Nói dạ không, không biết đi về đâu. Mình lên thuyền mình ngồi chứ mình không biết mình đi về đâu. Và khi mà cô lên thuyền cô ngồi là cô biết cô còn sống không? Nói dạ con biết con còn sống mà chết. Nói về cái người vượt biển nha. Bắt đầu tôi quay và tôi hỏi một cái cô bảo lãnh, gia đình bảo lãnh: Khi cô lên máy bay cô biết cô đi về đâu không? Dạ biết. Con qua bên Úc, và khi qua bên Úc cô biết cô ở đâu không? Ở thành phố Sydney, hay không? Mà cô biết cô ở nhà biệt thự hay là nhà thường? Bạch thầy, con biết là khi con bảo lãnh được qua đây, con biết con ở một cái căn biệt thự. Bây giờ tôi phân tích nè, cái người mà đi vượt biên mà lên thiền mình không biết đi về đâu là chỉ cho người gì? Không có tu, thấy không? Còn mình mà có tu mình biết, mình vừa mình ngồi trên máy bay mình biết mình qua Úc, nhớ không? Cho nên khi mà lục tổ báo tin á, ai cũng khóc hết. Lục tổ nói sao? Tôi biết mới báo tin với ông, đúng không? Tôi biết là đến đâu rồi, chỗ ở an ổn làm sao rồi, tất cả mọi cái đầy đủ hết tôi báo tin. Thì đúng lý ra mấy ông phải vui chứ, tại sao khóc? Khóc khóc cho ai? Nhớ cái đoạn đó không? Phải không? Thì đây cái gì nè? Thì cô gái trả lời rất là hay, là không biết mình tái sanh về đâu. Khi Thế Tôn hỏi con không biết phải không, thì tại sao con nói con biết? Cô gái nói: Bạch Đức Thế Tôn, con biết chắc chắn rằng con sẽ chết. Phải không? Hỏi hả? Hỏi nè. Con không biết phải không? Bạch Thế Tôn, con biết. Biết gì? Biết chắc chắn rằng con phải chết. Cô gái này rất là siêu nha, phải nói. Thế Tôn hỏi tiếp: Khi Như Lai hỏi con thật sự biết không, thì tại sao con nói con không biết? Thì cô gái nói: Con biết chắc chắn rằng con sẽ chết, mà không biết chết buổi sáng hay là buổi chiều. Chết giờ nào? Chết ở đâu? Rất là hay không? Mà sở dĩ mà cô gái này trả lời được như thế là hàng ngày cô niệm về cái chết, nhớ nghĩ về cái chết, và cô biết chắc chắn rằng mình sẽ chết, mà không biết chết ở đâu, chết lúc nào, giờ nào, năm nào, tháng nào. Ai biết giờ thì lên. Cho nên á, tôi nói thiệt một điều, cái người mà chứng đạo ta báo tin còn một tháng tôi nữa mới mất. Có những người họ biết còn một tháng nữa mất, nhưng mà họ không phải cái năng lực của họ, mà họ nhờ ai biết không? Nhận bác sĩ. Ông bác sĩ ông khám mình xong mới thầy về, thầy ăn uống đầy đủ đi, còn một tháng nữa bảo đảm thầy từ giã cuộc đời này. Thì có ai đâu báo tin cho mình, thấy không? Cái đầu buồn mà sợ mà khổ chi, thấy không? Cho nên mà khi mà khám bệnh bác sĩ phát một câu, thầy xong rồi, nhìn thầy là thầy sách rồi, thấy không? Cho nên là cái chuyện đó mình giải quyết rõ ràng không? Cho nên là không biết chết đi đâu đó. Thì dứt cái thời pháp đó, cái cô chứng quả, tức là bước vào dòng thánh. Thế Tôn nói kệ: đời này thật mù quáng, ít kẻ thấy rõ ràng, như chim thoát khỏi lưới, rất ít đi thiên giới. Tức là Đức Phật nói là cái câu nói của Đức Phật nói ra mà cả mấy ngàn người mà không ai hiểu hết, chỉ có mình cô gái đó hiểu rồi. Nên Đức Phật nói đời này rất là mù quáng, ít người mà thấy rõ ràng cái con đường này. Thì quả tình khi mà về đến nhà, bước vào nhà thì ông cha ông đang dệt cái khung cửa, thì nó xúc cái khung cửa nó đập vào người, ngã rập xuống cô chết. Ông cha ông đến, ông gặp Đức Thế Tôn quỳ, ông lại không khóc, không khóc. Thế Tôn nói như thế này: cái nhân duyên mà con của ông á, mà nó có mặt trong cuộc đời này, mà ông khóc cho con gái của ông á, là nhiều hơn nước trong bốn biển. Mà đứa con gái ông nó đã từng nhiều đời nhiều kiếp chết trong cái trạng thái này, mà đời nào ông cũng khóc hết đó, ghê không? Khóc cho người thân mình mà nước mà nó nhiều hơn bốn biển, là mình thấy bây giờ ai khóc? Bây giờ mình nói thật đi, người thân mình khóc giỏi lắm mà, ai thầy giỏi lắm khóc đường ly nè không? Mà bây giờ mình thấy nước trong bốn biển nhiều ít, mà Thế Tôn nói là ông khóc cho đứa con gái của ông nó nhiều. Ông nghe nói như thế là ông xin Đức Thế Tôn thôi, cuộc đời con thôi bây giờ là cái xưởng vợ thôi, một là con bán làm từ thiện hay là gì đó. Xin xuất gia liền, giải tán tổ hợp, tài sản sự nghiệp giải tán hết, xuất gia. Ngày ngày ông niệm về cái chết, thì quả tình đúng 3 tháng cái ông chứng A-la-hán. Đó, qua cái câu chuyện này để chúng thấy đó. Cho nên là cái tuổi già mình đó, là bây giờ là ráng học hết bài này đúng không? Thông minh trí huệ khó trốn ngày đại hạn sắp sang. Tức là giàu cho thông minh, giàu cho cái gì cái nữa, là rốt cuộc rồi cũng đến cái ngày đại hạn. Sức mạnh oai hùng đâu chống được khi vô thường đã đến. Tại chúng biết là ông vua A Dục Vương á, là ông có sức mạnh nè. Là trong kinh diễn tả là cái cú đấm của ông đấm ra một cái con voi nó quỵ xuống luôn á. Mà ông gọi là ông là một cái dũng tướng, là bách chiến bách thắng. Mà khi ông lên làm vua rồi nha, là ông muốn cúng gì ông cúng là quyền của ông, để ông còn sức mạnh mà. Mà khi ông già yếu rồi, ông kêu con ông hoặc là mấy người lính hầu cúng dường, nó đâu có chịu. Nó đặt ông đi đâu ngồi đó cho ông đâu có làm gì được, nhớ không? Lúc đó ông ăn cái gì biết không? Lúc đó ông ăn cái trái ama lạc á, là ông ăn giống như trái xoài của mình vậy. Ông cắt ra nửa trái ông ăn, là còn nửa trái ông nhờ cái người mà hầu của ông đem đến cúng dường cho chấp tăng chúng. Ông nói là sao? Cuộc đời của A Dục Vương này đến cái ngày cuối cùng rồi á, chỉ cúng được nửa trái xoài. Tức là sức mạnh oai hùng rồi cũng vô thường nó đến. Đó, mình thấy những cái người mà luật sĩ hoặc là võ sư đời, mình thấy chụp trong hình cái gì không? Nhưng mà đến khi mà già mà thấy đi lụm khụm chống gậy. Mình thấy chẳng hạn như là Hồng Thái rồi ông Khiêm, ông Thọ là đời trước cũng, cái ngày xưa cũng oai hùng lắm chứ đâu phải. Nhưng mà bây giờ thôi. Mình cũng vậy thôi. Là đến phiên mình không? Vì đại chúng mà thấy ông Khoa mà xưa ở ngoài đời mà lúc mà còn là cái người dân là cũng là oai hùng lắm. Nhưng mà bây giờ nhìn lại thấy già lụm khụm đó. Mà cái cuối cùng là cái tuổi mình ai cũng đến con đường này hết á. Cho nên mình thấy được như thế rồi thì gọi là thị phi thành bại chuyển đầu không giành giật chi nữa. Cho nên nói thiệt luôn là tôi đi họp trong giáo hội tôi thấy cuối cùng rồi chỉ có một con đường tu thôi. Ngồi ra mình tranh giành hơn thua rồi cuối cùng rồi cũng không đi đến đâu hết. Đó. Thiếp thận vợ chinh trở thành đau thương đứt ruột. Anh nhường em kính gọi nên ly biệt suốt đời. Tức là ở đây nói là cái người nào mà có gia đình mà được người vợ hoặc là người thiếp gì đó mà cuộc sống mà sống đen sống hạnh phúc mà tự nhiên ra đi á thì rất là khó siêu thoát. Nhớ kỹ điểm đó. Ngộ một điều, mình đang sống cái con đường hạnh phúc đang tươi đẹp gì tự nhiên bất thình lình bịch, thân mình như bong bóng mà nổ bịch, nó xì hơi cái rất là khó đứt ruột ra đi. Mình dùng cái từ những cái phim mà khi mà thần thức nó ra nhìn lẻ nó đi không được, lẳng quẳng suốt cho đó siêu thoát không được. Cho nên gọi là đứt ruột, đau thương đứt ruột. Hoặc mình lăn đất vỗ chán kêu trời, tường qua nhà rộng có làm chi, ngọc đụng hoàng kho rồi cũng bỏ. Tức là nói là lúc này là tường qua rồi nhà rộng. Tường qua đại chúng biết không? Vua Trần Thái Tông rất là giỏi nha. Đại chúng biết tường qua không? Hôm nào đó mình về Sài Gòn mình thấy có những cái khu biệt thự á, ở bức tường bây giờ họ trồng qua hồng leo lên gọi là tường qua đó. Không? Leo băng qua mình thấy nguyên một cái khu biệt thự, tôi đi qua tôi coi rồi đó. Nhà toàn là hoa không, ở tường là bằng hoa luôn, leo lên hoa hồng, hoa đủ thứ loại hoa hết đó. Nhà rộng có làm chi đó. Dạ đài mù tối luống nghe gió bốc quy vu, tiền họ than gài chỉ thấy mây sầu ảm đạm. Lúc đó mình chết rồi, cái là mưa cái này nè, mà trời tối nha chứ không phải sáng giờ. Khi mà cái thần thức mình ra bắt đầu là gió giông bão, rồi nghe tiếng gió hú kiểu mà đi có mình thấy không, người thân này bỏ gió nó hút quá chứ không phải dễ đâu. Cho nên bây giờ là mình tu á, mình tu là mình đối diện cảnh này. Có dịp để chúng mà vào trong thất á nha, ở mình. Cho nên bất cứ giá nào sang năm tôi cũng phải làm mấy cái thất mới được. Mình vào tu mình ở yên trong thất rồi mình mới cảm được cái ngày cuối cùng mình ra đi ở mình. Lúc mình vào ở trong thiền định có những cái cảnh giới gió nó hút nó thổi hay nó chiều. Bữa nào buổi chiều nha, mà ai mà nhớ nhà đó có những người mà nhập thất đó nha. Hồi đó ở Thường Chiếu sư phụ cho nhập thất 6 tháng mà có những người vào 3 tháng. Đến tháng thứ 4 họ chịu nổi bể thất họ trốn về luôn. Gọi là gió bất quy vu mây sầu ảm đạm, nhớ đủ thứ chuyện hết. Cho nên là cái chuyện tu này là phải đó là một dũng tướng á, giống như không phải dễ đâu. Giống như là mà quan công mà cầm mà đại long đao mà ra trận gì đó. Hoặc là chiến thắng trở về, hoặc là chết giữa sa trường. Vậy thôi. Cho nên cái người tu mình không phải là chuyện thường đâu, đó. Tướng chết của con người là mùa đông trong năm càng khôn ứng thái tế tròn một vòng, tức là chỉ là sao mọc á, sao xoay quanh mặt trời 12 năm mới hết một vòng gọi là thái tế. Tức là con người sống đúng 100 năm rồi chết, là một vòng chết rồi sanh, sanh tử liên tục vậy đó. Đó. Nhật nguyệt hướng hiền hiệu hội tụ, âm tinh cực thịnh khắp trời mưa tiết bời bời, dương khí tan dần nước tám đức đóng băng càng lạnh buốt. Tám đức là đức trong sạch, đức xanh mát, đức ngọt ngào mềm dịu thấm nhừng an hòa trừ đối khác. Tức là đức nuôi lớn các căn đó. kệ rằng: bão táp cuồng phong đốc bụi bay, lão ngư say tích chiếc thuyền lay, bốn bề mây phủ trời đen kịch, một dãy sóng ngầm tiếng quan tai, sầm sập trận mưa ào ạt đổ, ì ầm xê sấm nổ quần soi. Tạm thời bụi lắng trăng trời sáng, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. Tức là nói về cái người chết, lúc mà cái người chết mà cái thần thức ra, sấm chớp thì nó nổ liên tục. Rồi khi mà sấm chớp mà nó tạm lắng xuống rồi á, thì đây nè, trăng lặng lòng sông canh mấy ai. Mà cái người ở lại biết cái người mất không biết đi về đâu. Rồi cái người mất á nhìn lại cái người ở lại thì chơ vơ giữa cái cuộc đời này, hai bên cái tâm thức nó cứ gì siêu không được. Mà đại chúng mình thấy mình nói thiệt một điều, cái sanh tử là một cái, trong nhà Phật nói là cái sanh tử là cái hạng lớn á, chứ không phải dễ. Gọi là sanh ly tử biệt á, mình thấy nó đơn giản phải không, nhưng mà vô cảnh rồi mới thấy đó. Cái này là chúng ta phải đấy. Thì tóm lại rồi, ai cũng phải đi cái con đường này. Thì đây á, là trong nhà Phật chia ra, tức là một là thọ tận mà chết. Thọ tận mà chết tức là hết tuổi thọ. Hạn như mình từ đây mình đi ra Hà Nội đi, mình tính ra một tháng mình về, thấy không? Cho nên mình mua cái vé khứ hồi, đúng một tháng mình về. Thì tất cả mọi con người chúng ta, có những người họ đến cái cuộc đời này á, hoặc là 70 năm, hoặc là 80 năm, lúc đó chúng ta mua cái vé khứ hồi đủ rồi. Thì đúng cái tuổi thọ cái mình hết, đúng cái tuổi thọ mình chết. Mà chết đúng như thế rồi á, thì giống như là mình ra khỏi ngục tù, hoặc là mình chuyển cái căn nhà này đến căn nhà khác, hoặc là mình thay áo, phải không? Thứ hai là gì? Thứ hai là phước tận mà chết, tức là chưa hết tuổi thọ mà mình chết gọi là đột tử. Chẳng hạn như là bị xe đụng, hoặc là bị động đất, hoặc là bị sóng thần, bị đủ thứ hết. Trừ những bậc thị hiện, hoặc là trừ những bậc giải quyết xong một cái món nợ cuối cùng. Chẳng hạn như Tôn giả Mục Kiền Liên, Tổ Sư Tử, Tổ Quỷ Khả. Còn đa phần nếu mà chúng ta chết về những cái cảnh này gọi là hết phước, gọi là phước nó cạn, gặp những bị cái tai nạn cái mình chết đó. Thứ ba là gì? Thứ ba đột tử mà chết. Thứ bốn là tự nhiên mà chết. Thứ năm tự tại mà chết, tức là ra đi rất là tự tại, giống như là thiền sư Đặng Ấn Phong, đúng không? Hoặc là thiền sư Phổ Quá. Tất cả các vị thiền sư mình đọc hết rồi, mình không có nêu ra đó. Đặc biệt nhất là có một vị thiền sư á, tức là thiền sư Đức Phổ, ở trong thiền thoại kể lại, bữa đó là mùa thu, ông họp hết đại chúng lại, ông nói là ngày mai á tuyết nó ngừng rơi, tôi từ giã các ông đi. Đại chúng thưa bạch hòa thượng, mùa này mới mùa thu làm gì có tiết. Nhưng mà ngặt cái một điều, quả tình sáng hôm đó tiết nó đổ liên tục, và khi mà đến chiều cái tiết nó ngừng rơi, cái ngày tạm biệt đại chúng này đi đó, gọi là đi rất là tự tại an ổn, đúng không? Mà biết luôn nha, biết mà tiết ngừng rơi đi đó. Cho nên ở trong nhà Phật đó là tất cả mọi cái người tu á, ai cũng cần có một cái ước mơ. Mà cái ước mơ này mình ráng cố gắng mình thực hiện. Biết ước mơ gì không? Ước mơ cái ngày cuối cùng mình ra đi á, nó được an ổn, được tự tại. Và ước mơ của mình cái ngày ra đi á, ai cũng khóc mà mình cười cái mình đi, chứ đừng ai cũng cười cái mình khóc là không được, đúng không? Mình khóc mà mình biết mình đi về đâu. Thấy không? Hôm nào đó cái mình người ta vào cái Phật tử rồi thăm nói cho thầy sao mà thầy mất, thầy ra đi khóc. Nó không sao đâu, tôi cũng như thay cái áo cái gì à, như chuyển cái căn nhà, nhà tôi bây giờ nó hư nó mục rồi, bây giờ chuyển không đó. Còn ngài đạo sinh, ngài có một ước mơ sao? Ước mơ của ngài hay nói là khác hơn là cái nguyện lực của ngài là, ngài nói là mong mỏi khi tôi ngồi trên pháp tòa đang nói pháp tịch, thì quá tình sau này ngài đang nói pháp và đang giảng pháp, đang giảng kinh Niết Bàn, cái ngài dơ cái Phật tử luôn rồi đi. Trên đại chúng mình ráng cố gắng mỗi người tư thế, đúng không? Nhưng mà nó khó, không phải dễ đâu, nói chơi vậy thôi chứ cả một cái dụng công, cả một cái kiếp người, phải nói là cả một cái gì cả một cái con đường rất là dài, chứ không phải chuyện đơn thuần đó. Thì thôi bây giờ kỳ sau chúng ta học tiếp về nói rộng về sắc thân. Ông vua này ông rất là giỏi, phải nói là cực kỳ giỏi. Đại chúng chắp tay hồi hướng.
Chúng sanh vô biên thời nguyện độ huyền đạo vô tận thời nguyện độ pháp môn vô lượng thời nguyện học